Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 5 câu 1 câu 2. Thánh thư tin mừng tức là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Năm nay là năm truyền giáo, năm Thánh Phaolô sinh nhật Ngài được 2000 tuổi. Và tin mừng của Ngài cũng như thế. Chúng ta đọc tiếp và đọc lại, đọc thêm để khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm đoạn 5 câu 1. Ấy vậy một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập. Trước khi tôi đi sâu, đào sâu với anh chị em, tiếp tục đào sâu câu 1 và câu 2 trong đoạn 5 đó, chúng ta đến giờ khảo bài. Công chính là gì? Mối tình ngay thẳng với ai? À, với Chúa. Mối tình ngay thẳng với Chúa, mà chúng ta có thể nói tóm tắt lại là mối chân tình với Thiên Chúa. Mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời đó, với Thiên Chúa. Bắt đầu từ đó. Rồi bây giờ khảo nha. Khảo coi có để ý. Anh chị em để ý sự khác biệt giữa tính công chính, sự công chính và đức công chính. Khảo bài coi tôi nói những cái từ đó trong tiếng Việt Nam mình dùng nhiều. Tính công chính, sự công chính và đức công chính khác nhau sao? Tính công chính, sự công chính và đức công chính. Tính, sự và đức khác nhau sao? Tính công chính là mình thấy mình hơn người ta. À, có nghĩa là mình thấy mình hơn người ta. Còn sự công chính là sao? Tính công chính, sự công chính và đức công chính khác nhau như thế nào? Định nghĩa theo Thánh Kinh, đừng định nghĩa theo ý mình. Định nghĩa theo Thánh Kinh, đó là theo ý mình đó. À, chúng ta học Thánh Kinh mà cả trên năm rồi. Tính công chính, cái tánh công chính, ai cũng có cái tánh đó. Cái tánh này, cái tính đó. Khi mình thấy có gì nó bất công thì lòng mình nó thấy bất bình. À, tự nhiên cái bực bội ra, cái gì nó không có đúng. Cái tánh mình nó như vậy. Mình hay nổi sung nổi sùng đó, vì có những cái điều nó bất công tánh của mình. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là lắm khi nhiều lúc mình có con mắt này nè, mình nhìn mình cảm thấy như là bất công, mình nhận định như là bất công, nhưng mà thực sự là không. Mình nổi lên bất bình đó, nhưng mà mình sai. Cái tính công chính của mình đó, nó không hoàn toàn là hoàn hảo hoàn thiện đâu. Tôi lấy thí dụ điển hình để cho anh chị em hiểu, và chúng ta sẽ đào sâu thêm Thánh Kinh, những cái ví dụ để đi vào trong Thánh Kinh. Cô giáo á, có một cái cô giáo này cổ rất giỏi, và học sinh nào, học trò nào á, cổ dạy ra là cũng phải xuất sắc hết. Nhưng mà chỉ có một cái đứa bé này trong lớp, cô không hiểu vì lý do gì, mà cô hỏi á, lúc nào cái đứa bé này nó cũng có những cái câu trả lời mà cô lấy làm sốc óc, cô lấy làm mà bất mãn. Bữa đó cô mới hỏi, bây giờ đó, hỏi cái em bé này nè, cô cho con một quả táo, rồi thêm một quả táo, rồi thêm một quả táo nữa, thì con có bao nhiêu quả táo? Thì nhỏ nó trả lời ngay, nói 4 quả táo. Cô thấy ủa sao thằng này nó chậm tiếng hay là nó chậm trí hay sao đó, hay là có lẽ là mình dùng quả táo, ví dụ quả táo đó nó sợ, hay là mình bắt ép nó quá sợ cho nên mình phải đổi đi, nó không thích ăn táo, có thể là nó không thích ăn táo, mình đổi thành cho nó quả khế đi hả. Thế đó, bây giờ cô đặt lại câu hỏi như thế này: nếu mà cô cho con đó một trái khế, rồi thêm một trái khế nữa và một trái khế khác nữa, thì con có bao nhiêu trái khế? Nhỏ nó trả lời 3 trái khế. Giỏi, con giỏi lắm, cô vui lắm, con trả lời đúng. Thế thì cô cho con một quả táo, thêm một quả táo nữa và một quả táo thứ 3 nữa, thì con có bao nhiêu quả táo? 4 quả táo. Bất bình, bất mãn, thấy sao mình vậy, nó như thế mà khế thì là 3 mà táo thì là 4. Tại sao khế mà là thế 3 mà sao là táo 4? Thằng nhỏ nhìn cô nó dạ cô, trong túi con có thêm quả táo rồi cho nên nó là 4. Tính công chính đó, không đúng, không hoàn toàn đúng. Sự công chính đó là khách quan, mà không có một con người nào trên thế gian này công chính cả, ngoại trừ một mình Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa tối cao xuống thế làm người. Chúng ta biết công chính là sao? Là mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Mà trong thế gian này có ai thực sự ngay thẳng với Thiên Chúa để mà trở nên một với Thiên Chúa, thông chia, thông phần, thông cảm với Thiên Chúa, thông hiệp với Thiên Chúa hoàn toàn 100%? Không có một người nào ngoại trừ Chúa Giêsu hết đó. Ngài là sự công chính, nói khách quan. Nhưng mà khi nói đến cái đức công chính đó, là nó vào trong đây, vừa khách quan mà vào có cái sự chọn lựa của mình. Cái đức công chính, đức đồ đồ buộc phải có một cái thói quen, chúng ta nói cái tánh rồi cái nết, nhớ không? Cái tánh hư, nết xấu, hay là tánh hư, tính hư, tật xấu đó. Cái tánh đó, mình có cái tánh đó rồi, mình quen nhận định, nhận xét với cái con mắt của mình nó như thế này nè. Nhưng mà chưa chắc nó đúng, chưa chắc nó đúng. Để cái mình cứ chiều theo nó thành cái nết. Chúng ta đã nói chuyện này rồi. Và vì vậy đó, chúng ta phải sửa cái tánh đó. Sửa cái tánh đó, tu tâm mà dưỡng tánh, tu sửa lại cái tâm của mình để cái tánh đó nó đúng. Thì từ cái tánh đó mà dưỡng nó, nuôi nó, sửa chữa nó, thì nó thành cái đức. Sửa cái tánh đó từ một cái tính mà chúng ta có đó, ai đấy cũng có, là cái tánh công chính, cái tính công chính đó, sửa lại am hạt với sự công chính của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đó, thì mình có cái đức công chính. Đến đó nha. Đây là ôn bài và khảo bài để anh chị em nhớ. Rồi, khảo bài nữa. Khảo bài nữa, nhắc lại cho tôi 5 quy luật hiện hữu. Hiện hữu học từ đầu nhớ không? 5 quy luật hiện hữu: đào thải, thanh tẩy, gieo cấy, tin cậy và sao mỗi người mỗi khác hả? Đào thải, thanh tẩy, gieo cấy, tin cậy và gặt hái. Mình đào thải cái gì? Mình thanh tẩy cái gì? Mình gieo cấy cái gì? Mình tin cậy cái gì? Và mình gặt hái cái gì vậy? Mình đào thải gì? Mình thanh tẩy cái gì? Mình gieo cấy cái gì? Mình tin cậy vào cái gì? Và gặt hái cái gì? Anh chị em chúng ta, năm Thánh Phaolô chúng tôi chuẩn bị trước cả năm trời cho anh chị em để đi vào trong năm Thánh Phaolô. Năm nay ông Thánh Phaolô dạy cho Thánh Kinh, chúng ta thấy trong đoạn 4 đó, chúng ta đọc đoạn 4 thì chúng ta sẽ thấy ông Thánh Phaolô bắt đầu thiết lập luật đức tin, nhớ không? Và chúng ta đã đến cái lúc mà chúng ta hiểu đức tin là gì, phải không? Đức tin đưa đến sự công chính. Nhờ tin mà Abraham được công chính, chúng ta đã học cái đoạn đó rồi, phải không? Cho nên đó, khi mà chúng ta bước sang cái đoạn 5 á, thì chúng ta đã, bởi vì một khi đã hiểu rồi, tất cả mọi người được kể như, kể cho, xem hay là coi như, xem như, đối xử như là công chính. Vì lý do có người, phải không? Chúa Giêsu á, có người đã chuộc rồi, chuộc rồi. Mình không có ai, không có một người nào, là không có cách nào, không có thể nào mà chúng ta đáng được công chính, hay là kể như công chính, hay là chúng ta không bao giờ đạt được cái sự công chính đó, cho đến khi có một người, một cái đấng đó, đấng tối cao đó, thiết lập lại hay là hàn gắn lại cái mối liên hệ giữa người với trời. Một cái sự sức mẻ hay là một sự cắt đứt đó, nó thâm sâu lắm cái anh chị em, một trời một vực. Mà như Chúa Giêsu nói rằng, từ Abraham mà đến với cái ông phú hộ á, Abraham á, đến ông phú hộ, một cái vực thẳm, bên đây không có sang bên kia được, bên kia sang bên đây không được, là có cái đấng trung gian đó, đấng đó chuộc tội cho mình, chết thay cho tất cả và từng người chúng ta. Chúng ta đã học đoạn đó rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta đã biết cái đức công chính hiển nhiên phát xuất từ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là sự công chính, Ngài chuộc cho chúng ta, Ngài kể chúng ta như là người công chính. Thì bây giờ khi mà biết rồi đó, biết nó là cái gì rồi đó, được kể, chúng ta được kể như công chính, thì ông Thánh Phaolô đưa chúng ta đi sâu hơn đến cái hệ quả, cái hệ quả của sự công chính. Mà sự công chính đó là Chúa Giêsu. Cái hệ quả đó chúng ta đọc, tôi đọc cho anh chị em lại. Ấy vậy, một khi đã giải án tuyên công do tự lòng tin, tự lòng tin, cái chìa khóa đó, chúng ta đang thiết lập luật đức tin mà, chìa khóa mở ra, giải án là án chết, giải hóa đi cái án tử hình, và tuyên bố mình công chính, được kể như là công chính, không phải do đạo đức hay là do mình làm được cái gì đó hay mình xứng đáng. Ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, thấy chưa? Hãy với Thiên Chúa. Khi mà anh chị em có một mối cái mối tình ngay thẳng hay là mối chân tình với Đức Chúa Trời, thì hãy sống bình an với Thiên Chúa. Có bao giờ trong cuộc sống anh chị em nhớ lại, có thể từ ngày hôm nay nè, trở lại quá khứ, kêu cầu cùng Chúa, hay là cầu trời, cầu mẹ, cầu Chúa, cầu mẹ cho con được bình an trong tâm hồn không? Có xin được hai chữ bình an không? Tại sao mình không được bình an? Mình xin là mình không được bình an, phải không? Nguyên do gì mà không được bình an vậy? Nguyên do gì không được bình an? Tội hả? Tội là gì? Nói cho nó rõ hả? Phát biểu thì phát biểu cho nó rõ. Lo nghĩ nhiều á là bất an, phải không? Hôm nay có người, có các cụ nào nói với tôi là bởi vì nói nhiều, phải không các bạn? Nói nhiều quá bất an. Mình đã bất an mà người nghe mình cũng bất an nữa. Nói nhiều quá. Tại sao mình bất an vậy mà không có bình an vậy? Nói nhiều á mà lúc nào cũng nói sự thật hết. Mà sự thật chân tình thì làm cho những người xung quanh bình an, mà không phải là lúc nào cũng nói. Mà cái người mà nói nhiều mà nói bậy á, mình bất an mà người ta cũng bất an nữa. Nổi sung lên đó, mà tầm bậy đó. Đó, bất an. Đây bây giờ tôi lấy ví dụ, hôm thứ hai tôi có nói với anh chị em rồi, nhớ cái vụ mà có cái ông nào đó đó, ông tới, ông gặp các bà ha, các cô, các chị, cái ông quỳ xuống, cái ông móc túi ra, quỳ xuống, cái ông chìa ra một cái hộp. Nó sáng chói ha, nhớ không? Sáng chói, phải không? Và mắt các bà tự nhiên mở, đang nghe giảng buồn ngủ quá, các cha giảng buồn ngủ, sáng mắt ra, không? Vui vẻ, tự nhiên cái con tim đã vui trở lại rồi, và con tim đã vui trở lại rồi, không? Đó, rồi cái ông mới hỏi, ông hỏi là có thương tôi không, có yêu tôi không, nhớ không? Tôi nói câu số 2 trong đoạn 5 này nè, đó. Thì bây giờ đó, tôi lấy một ví dụ, không có nhiều giờ, lấy ví dụ ngắn gọn cho anh chị em, để anh chị em suy nghĩ, làm bài để trả lời lần tới nha. Giả như Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ quyết định như thế này, ban một đặc ân cho tất cả những ai đến tu viện Đức Mẹ Hằng Cô Giúp nghe giảng. Và đặc ân chỉ có những người nào đến tu viện Đức Mẹ Hằng Cô Giúp nghe giảng thì được cái đặc ân này. Đó là cứ mỗi một ngày, Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ sẽ công vào trong chương mục của quý ông bà anh chị em từng người 84.600 đô la mỗi một ngày, với điều kiện hả? 84.600 đô la mỗi một ngày, với điều kiện đúng 12 giờ đó, tức như là 0 giờ đó của ngày mới á, là xóa hết. Nếu mà không xài hết thì xóa hết. À, thì anh chị em làm sao? Đi shopping hả? Có mấy bà nói là shopping liền à. Làm gì? Mua xe. Mua xe đến nhà thờ sớm, xạo vừa thôi. Mua xe để đi shopping thì nó đúng hơn. Làm gì? Làm sao để tiêu mỗi ngày 84.600 đô? Hả? Cái gì chị anh? Transfer hả? Anh phải rút ra hết. Bây giờ các anh chị rút ra là làm sao? Bây giờ làm sao đây? Nhớ rằng là mà sang ngày mới á, là không còn nữa đó. Phải tiêu á. Làm gì? Rút ra. Chắc chắn là phải rút ra chứ, phải không? Để chỗ khác hả? Đồ nấy cho radio mà có giúp hả? Xây nhà thờ giúp người cùi, các người già ha, những người về hưu, nạn nhân bạo lực, đói kém, lũ gì đó, thiên tai rồi chiến tranh khủng bố, ai nấy cũng tự nhiên thấy tiền là cái lòng mình nó quảng đại ra ha, nó lạ lùng thay. Nhưng mà có cái điều chúng ta thấy là 84.600 đô đó, 84.600 đô thấy nó lớn hả, nó quý đó. Nhưng mà cái tiền đó nó có rồi nó mất, mà chúng ta cũng đào lại được, mà chúng ta làm ra được. Mà Chúa lại cho mỗi người có cái điều quý hơn mà không biết trân dụng, không biết lấy ra để dùng, trân quý nó, trân trọng nó, mà sử dụng, trọng dụng. Khi mà nghe nói là Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ trao cho mỗi người 84.600 đô la mỗi ngày đó, thì tôi bỗng dưng cảm thấy anh chị em ai nấy cũng dễ thương ra, phải không? Và lòng người nào người nấy cũng quảng đại hết. Nào là mua xe đi nhà thờ, nào là gì đó, bố thí cho người nghèo, rút ra làm gì đó, giúp cho đó, đủ thứ hết đó. Ai nấy cũng quảng đại và thấy dễ thương à. Thì có cái thấy dễ thương à. Quý ha. Cái đó là cái gì? Ân sủng. Đối với nhân loại, đối với thế gian đó, mình đặt cái đồng đô la đó, đó, cái đồng đô la đó nó làm cho anh chị em dễ thương, thấy không? Cái người mà giàu có đó, tự nhiên người ta không cần biết xấu xí cách mấy đi nữa, mà biết là có tiền đó, tự nhiên nó thấy dễ thương à. Phải không? Có không? Có thấy dễ thương không? Vì mình cũng nể nang tí xíu chứ, không? Người ta giàu mà. Tự nhiên bây giờ mình không có gì, mình có mỗi ngày mình có 84.600 đô. Tự nhiên vì ra ngoài mà người ta thấy cái chương mục mình đi khoe cái là bây giờ người ta có ghét mình cái mấy, người cũng thấy dễ thương à. Chính phủ cũng thương mình nữa. À. Hôm thứ hai tôi nói về cái ân sủng đó, gratis, cái chữ đó. Thì cái tiền nó có đó, nhưng mà nó đi đó. Nhưng mà cái gratis á, là thánh sủng với ân sủng á, là một cái món quà luôn luôn tặng không nhưng không, và một cái điều nó hết sức là khả ái, dễ thương, làm cho cái người nào mà có nó đó, không phải là có tiền mới dễ thương, mà có nó lúc nào mình nghèo mình cũng dễ thương, khả ái. Mình sang hẹn bất cứ chỗ nào cũng vậy, đi đâu cũng vậy, tự nhiên tự động là thấy cái sự khả ái đó trong con người đó, lúc nào cũng tươi, cũng đẹp, cũng sáng hết. Thánh sủng phải là ưng sủng. Đây, đọc lại cho các anh chị. Nó là cái gì vậy? À, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, bởi vì mình đã có mối chân tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời rồi, do đó mình được bình an. Mà bình an là gì? Đây, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Ngài, bởi tin ta được gia nhập vào ân sủng này. Ân sủng này là bình an. Mình được gia nhập vào trong cái sự bình an với Thiên Chúa, tức là cái mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Và để mà chúng ta có thể là đào thải, là thanh tẩy, là gieo cấy tin cậy và gặt hái đó, gặt hái cái hoa quả bình an. Bởi vì hoa quả bình an là do cái hạt giống của đức tin. đưa đến công chính là cái mối tình chân tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời đó, thì đưa ra cái quả bình an. Chúng ta hái cái quả bình an, chúng ta đi vào cái mảnh vườn cánh đồng bình an đó, là sống trong bình an với Thiên Chúa đó. Có cái điều mà Chúa cho chúng ta nó quý hơn cái đô la, cái Mỹ Kim á, quý hơn mà anh chị em á, chúng ta có biết tận dụng và trọng dụng hay không? Đó là mỗi một ngày Thiên Chúa trong ngân hàng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người 84.600 giây để sống. Tính ra đi, 24 tiếng đồng hồ, mỗi tiếng đồng hồ là 60 phút. Mỗi phút là 60 giây, tính ra đi 84.600 giây để sống. Nếu mà là tiền anh chị em rút ra là anh chị em trân trọng đó, anh chị em sử dụng ha. Còn mà giây phút đó, nó tới, nó đi, nó đến, nó không trở lại, mình có biết trân quý không? Mình nói mình phải đào thải tất cả những cái gì trong cái giây phút hiện tại đó, những cái gì mà nó dơ bẩn, những gì mà nó tiêu cực, mình tẩy nó sạch đi. Trong tâm trí hồn xác, trong ý tưởng ước muốn, trong thái độ ánh nhìn, trong lời nói, trong cử chỉ hành vi của mình, trong cái từng nhịp tim hơi thở của mình nữa. Bởi vậy anh chị em có thấy tôi nó cứ thở ra, tập thở ra ở trong hơi thở đó. Từng cái giây đó đó mà anh chị em có thể sống chân tình ngay thẳng với Thiên Chúa trong từng giây đó, 84.600 giây đó, anh chị em là hiện thân của nước trời rồi, là sự hiện diện của Thiên Chúa rồi, là hiện năng, tức là thần lực của Đức Chúa Thánh Linh. Mình trở nên nước trời cho những người chung quanh. Đây là cái cách thức mà chúng ta được gia nhập vào trong ân sủng bình an này. Khi mà người Do Thái họ tới, họ chào hỏi người ta, thì anh chị em nhớ chúng tôi đã có nói rồi không? Khi mà người Việt Nam mình tới, mình gặp nhau á, lời chào nó còn gì nữa? Người thường thường người ta nói lời chào quý hơn, phải không? Thường thường người chào gì? Bắt như đứa bé nó gặp các cụ, các bác hay là các linh mục, cái tu sĩ, thì nó gặp nó khoanh tay lại, nó ạ, phải không? Còn với đứa nhỏ lên bắt tay ngon lành á, bắt tay. Bắt tay gặp Đức Hồng Y hay là các đức cha, bắt tay ngon lành, con nít mà bắt tay, khoanh tay lại, ạ, ạ thật là to. Còn người lớn thì sao? Mình cũng, tôi thấy các cụ, các bác giữ được cái phong tục đó. Khi mà mình chào một cái người đang buồn, đang sầu một ngày, tự nhiên có được cái lời chào đó thì cảm thấy nhẹ nữa, nó vui ha. Tự nhiên có người chào mình, suốt ngày không ai chào hết á, về nhà ai cũng thay vì chào là chửi không à, còn đây là có người chào mình, cảm thấy vui à. Và cái cách người Việt mình chào nhau làm sao? Chào làm sao? Chào. Người miền Nam chào làm sao? Lên. Cười hả? Cười hả? Cười. Người Bắc và người Nam á, người Nam chào làm sao? Tôi gặp lại thôi, cơm chưa? Hay là khỏe không? Chào khỏe không chứ ha? Khỏe không xong rồi đến cơm chưa? Mà chưa cơm á thì bụng đói, mà bụng đói thì không nào vui được. Do đó là khỏe không? Chào cụ, chào bác, chào anh, chào chị. Thì người Do Thái chào đó, cái cách chào của họ là Shalom Lecha, là bình an cho anh, cho chị, như mẹ Maria đó. Khi mà đến gặp Elizabeth, người chị họ đó, thì mẹ mở cất tiếng chào. Hay là Tổng lãnh thiên thần Gabriel đến gặp Đức Mẹ Maria, nói tiếng Do Thái thì cũng là Shalom Lecha, bình an cho trinh nữ ha. Bình an. Nhưng mà ông Thánh Phaolô là cái người có ba văn hóa. Nhớ chúng ta đã học cái đoạn này rồi. Văn hóa của Ngài là Do Thái, sinh ra trong gia đình Do Thái, lại ở trong cái thành phố rất là nổi tiếng. Chúng ta đã nói về cái thành phố Ta-xô đó. Thành phố đó là thành phố cung cấp các giáo sư đại học cho toàn đế quốc La Mã. Thành phố đó dư thừa các ký lục ha, những nhà trí thức đó. Mà cái thành phố đó là cái thành phố mà bà nữ hoàng Cleopatra đó đem cả một cái hạm đội vàng bạc châu báu đó, từ Ai Cập đi đến, để mà thay vì đi người đàn ông đi cưới người đàn bà ha, đem dân của lễ, thì bà nữ hoàng Cleopatra đi đến thành phố Tarsus, chỗ mà ông Thánh Phaolô sinh ra đó, để mà dân cúng, dân hiến cho đại đế Caesarea, Julius Caesarea ở tại đó. Và ông Thánh Phaolô sinh ra tại đó nha. Thì do đó ông có hai cái văn hóa, đúng ý là ba văn hóa. Thì khi mà chào đó, để mà phối hợp giữa hai văn hóa với nhau á, thì ông Thánh Phaolô không phải là nói với người Do Thái mà thôi, Shalom Lecha, mà ông nói là bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em, phải không? Rồi từ từ cái mình vào trong ngôn vụ của Công giáo đó, qua bên văn hóa Latin đó, thì đúng lý ra từ đầu á, bên Hy Lạp thì họ là bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em, thì tất cả cộng đoàn đáp lại và ở cùng Cha, phải không? Thì từ qua văn hóa Latin á, thì nói Chúa ở cùng, bình an và ân sủng là Chúa rồi, cho nên ở cùng Chúa, cùng anh chị em. Mà khi mà Chúa ở cùng anh chị em thì hiển nhiên là bình an, ân sủng, mối tình chân tình ngay thẳng với Thiên Chúa. À, chúng ta thấy đây là Thánh Thư Tin Mừng cái chỗ này đây nè. Chúng ta hiểu tại sao một cái chuyện mà đầu tiên các linh mục cử hành thánh lễ là nhờ làm dấu thánh giá xong, Chúa cùng anh chị em là cái chỗ đó đó. Thì có hai, khi mà nó bình an ân sủng là có hai văn hóa đó, phải hiểu Thánh Phaolô chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta thấy ân sủng và bình an nó đi đôi với nhau. Cái ân sủng đó là bình an, gồm hai văn hóa Hy Lạp và Do Thái. Thì tôi xin anh chị em trở lại để được Chúa ban cho thêm. Chúng ta sẽ nói làm sao mà chúng ta được sự bình an, thực sự bình an với Thiên Chúa, với bản thân mình, với nhau. Chúng ta sẽ đọc thêm, bây giờ hết giờ rồi. Thì xin anh chị em về nhà đặt câu hỏi cho bản thân, làm bài ha. Chúng ta làm bài tuần tới, tôi khảo bài, được không? Khảo bài, tôi khảo lại đó nha. Tính công chính, sự công chính và đức công chính. Làm sao mình có được bình an liên tục? Làm sao mà có được cái sự bình an, cái ân sủng bình an với mình? Chúng ta đọc câu 1 đến câu 7. Đúng đi ra đoạn này là câu 1 đến câu 11. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 7 thôi. Và chúng ta trở lại câu 1 và câu 2. Thánh thư Tin Mừng tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Một số anh chị em khi nghe giảng giải Tin Mừng Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, thì khi nghe Tin Mừng á, nghe Tin Mừng Nhất Lãm, Tin Mừng Gioan, thì thấy sáng, càng ngày càng sáng ra, sáng nghĩa ra, rất là dễ dàng. Anh chị em đọc, anh chị em học thư Roma và nhớ học thuộc lòng thư này đó, thì anh chị em sẽ hiểu rõ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô trong bốn thánh ký hay là thánh sử, Nhất Lãm và Gioan. Bắt đầu từ câu 1: ấy vậy, một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, tài sống trong bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập. Và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn, kiên nhẫn tạo nên thực đức, thực đức tạo nên trông cậy, còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta. Vì chưng ngay khi ta còn yếu đuối, Đức Kitô đã chết vào thời đã định vì những kẻ vô đạo. Hồ dễ có ai chết vì một người công chính? Có lẽ vì điều nghĩa thì có chết cũng cam, quan trọng vô cùng. Bây giờ chúng ta chưa đi sâu vào đoạn này đâu, chúng ta bước vào thôi, bước vào với lời chào. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên đến đây thì chúng tôi xin kính chào anh chị em trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa. Và cái lời chào đó chúng ta đã học rồi. Lời chào đó là lời chào của văn hóa Hy Lạp cũng như Do Thái, hộp lại với nhau, gộp lại với nhau. Bởi vì ông Thánh Phaolô là người Do Thái, trong dòng tộc người Do Thái, người biệt phái của biệt phái, luật sư của luật sư, thầy của luật sư, và có nghĩa là người đứng đầu đó, người Do Thái mà lại sinh ra trong một cái thành phố, và thành phố nổi tiếng cung cấp cho đế quốc La Mã các giáo sư đại học, đó là thành phố Tarso. Thành phố đó là thành phố của Thánh Phaolô. Thành phố đó không cần giáo sư đại học, cung cấp huấn luyện đào tạo ra các giáo sư để mà dạy cho đế quốc La Mã đó. Và ông Thánh Phaolô sinh trong cái thành đó, vì vậy ông thấm nhuần văn hóa của Hy Lạp. Và để mà phối kết được giữa người Do Thái và người Hy Lạp thì ông làm sao? Thay vì chào theo kiểu người Do Thái là bình an cho anh chị em hay là cho quý vị, thì chúng ta chào, kính chào, hay là có khỏe không, ăn cơm chưa chưa ha. Thì ở đây là ông Thánh Phaolô chào bình an cho anh chị em, cho người Do Thái. Nhưng mà để khỏi đụng chạm nữa thì gộp luôn cả người Hy Lạp, thì ân sủng và bình an của Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Rồi sau này chúng ta đã học rồi, tôi ôn lại thôi. Sau này đó thì trong thánh lễ chúng ta nói làm sao, thay vì nó là bình an và ân sủng của Thiên Chúa thì các cha bắt đầu thánh lễ là Chúa ở cùng anh chị em. Cái câu đó phát xuất từ cái lời chào của Thánh Phaolô nhé, trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, cũng như các thánh tông đồ cũng làm như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào trong lời chào thôi. Lời chào là bình an và ân sủng cùng anh, ở cùng anh chị em. Chúng ta đọc lại trong cái vấn đề này, trong cái câu này, câu số 1 đây: ấy vậy, một khi đã được giải án tuyên công, chúng ta đã nói về giải án tuyên công rồi, do tự lòng tin chúng ta đã biết tin là gì rồi. Ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Câu số 1. Lần trước tôi có để cho anh chị em, những người đến đây nghe giảng, một cái câu hỏi bài làm về nhà làm bài, nhớ không? Có làm bài không? Có ai làm bài không? Trả bài giùm tôi đi. Trả bài. Anh Huy, chị Lan có muốn trả bài không? Anh Thành đâu rồi? Chạy trốn rồi, nghe nói đến khảo bài cái chạy trốn mất tiêu rồi. Quên câu hỏi luôn ha, quên bài để làm. Căn nguyên cội nguồn của bất an là gì? Có nhớ không? Tại sao mình làm sao để được bình an? Làm thế nào được bình an? Tại sao mình bất an hay là bất ổn? Tại sao lòng mình cảm thấy bất bình? Cái nguồn bình an đến từ đâu? Nhớ đoạn thánh kinh này vẫn trong cái mạch văn ông Thánh Phaolô thiết lập luật đức tin, không phải là luật bên ngoài áp đặt vào ta, nhưng mà luật từ bên trong phát xuất ra. Luật đó là luật đức tin. Tin để được cái gì? Để được công chính. Mà công chính là gì? Định nghĩa cho tôi lại lần nữa đi. Quan trọng lắm. Định nghĩa công chính là sao? Chúng ta có sự công chính, chúng ta có đức công chính, và chúng ta có tính công chính. Có ba đó. sự đức và tính công chính. Tin để mà được công chính hóa hay là được giải án thương công đó. Và công chính là gì? Mối tình ngay thẳng với Chúa. Mối tình ngay thẳng với Chúa. Và ai trong lòng của mình hay là trong cuộc sống của mình đang có những sự quanh co, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, gập ghềnh đó, và khi mình đến với Chúa thì mình phải qua biết bao nhiêu cái vòng đai hay là những cái khúc gập ghềnh đó. Thì anh chị em biết chúng ta phải làm sao cho nó thẳng lại mối tình giữa mình với Thiên Chúa. Đức công chính được định nghĩa như vậy. Những ai không hiểu chúng tôi nói gì thì xin vui lòng nghe lại những bài giảng trước hay là những bài học trước. Chúng ta đã nói về đức công chính rồi. Bây giờ từ cái đức công chính đó, do tự lòng tin đó, được giải án tuyên công do tự lòng tin mà chúng ta được giải án tuyên công, không phải do mình làm ra một cái công nghiệp nào hay là mình được xứng đáng bởi mình là cái gì đó. Không, tất cả đều do Chúa Giêsu Kitô, Ngài chuộc mạng cho chúng ta bằng cách đổ máu. Ngài chuộc mạng cho chúng ta để cho chúng ta hay là cho chúng ta được kể như, coi như và đối xử như người công chính. Đây là chỉ lặp lại thôi, để anh chị em, những ai chưa vào trong Thánh Kinh thì anh chị em được biết một phần nào đó thôi. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô nói ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa. Cái câu hỏi cho anh chị em đây, ở đây ai sống trong bình an với Thiên Chúa? Ai có thể nói rằng tôi sống bình an với Thiên Chúa? Bây giờ cái câu hỏi cụ thể hơn, thực tế hơn, gần gũi hơn đó. Anh chị em khi mà đến với Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể là nghe giảng đi, là gặp những cái người mà sống trong đời sống tu trì mà sống thật sự đó, anh chị em đến gặp Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể thì anh chị em thấy bình an hay là bất an? Anh chị em thấy mặc cảm tội lỗi hay là anh chị em thoải mái, thư thái và êm ái, êm ả đến với Chúa, không cảm thấy mình phải xấu hổ? Anh chị em trả lời cái câu hỏi đó cho bản thân mình. Khi mà đến với Chúa đó, vì mình có nhu cầu, mà cái nhu cầu đưa đến, nó không phải là cái nhu cầu bình thường đâu, nó thành cái vấn đề rồi, mà vấn đề này phải giải quyết. Bởi vì nếu mà tôi không giải quyết vấn đề này thì tôi sẽ chết, hay là người thân tôi sẽ chết, hay là tôi sẽ tán gia bại sản, gia đình tôi tan hoang đổ vỡ. Mình có cái vấn đề rồi, mình mới đến với Chúa thôi. Bây giờ không còn biết gì nữa, tôi có tội cách mấy tôi cũng phải đến với Chúa để mà Chúa giải quyết vấn đề cho tôi. Hay là trong cái lúc bình thường bình thản anh chị em đến với Chúa, anh chị em có thấy được có một cái sự ngay thẳng, chân tình với Chúa mà không có xấu hổ, không áy náy đến với Chúa không? Những ai cảm thấy như vậy trong đây, số người đó, anh chị em cho tôi biết bao nhiêu người đến với Chúa mà cảm thấy bình an, hoàn toàn bình an sau khi đọc câu số 5 hay là đoạn 5? Đọc xong câu 1, tại sao đọc xong câu 1 lại cảm thấy bình an? Nhưng mà có mình chị, vì chị nghe và chị học và chị hiểu không? Còn một số người này chưa nghe, chưa học, chưa hiểu cho nên thấy bất an lắm. Không biết cha kéo dài đến bao lâu. Tôi đến đây chờ một tiếng hồ ông cha ông giảng 20 phút lễ. Đến một tiếng mà giảng 20 phút rồi đọc kinh chiều, rồi đọc kinh tối nữa. Dài quá. Rồi không biết trong cái ruột của anh chị em nó sôi lên hay không. Không biết chừng nào đến mà đến cái giờ, đến cái phút để mà cầu nguyện chữa lành đây. Không biết có như vậy hay không, đang nghe nói đến đây để chữa lành mà cứ nói hoài à. Anh chị em có thấy bình an không? Tôi đến đây với mục đích đó là để được chữa lành, mà tại sao cứ nói hoài à? Đối với chị bình an đó, nhưng mà đối với nhiều người không biết đây có thấy bình an không? Đến bao giờ đây, đến chừng nào đây được đặt tay chữa lành? Anh chị em á, có lẽ là chị đó. Cái bình an á của chị Mai Quỳnh nói đây đó là sao? Là bởi vì mình á không bao giờ tự làm cho mình nên công chính được. Không có cái cách thức nào, không thể nào và không bao giờ đạt được hay là đáng gọi là được gọi là công chính. Bởi vì công chính thì phải có cái đức công thẳng, công bình. Công chính là phải có cái mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa, mà mình không thể nào ngay thẳng được với Thiên Chúa. Bởi vì ai nấy cũng phải mang trong cái cổ của mình cái án tử hình rồi, ai cũng phải chết rồi. Mà chúng ta đang chết vì cái tội nguyên tổ đó, chúng ta phải chết. Và cái tội đó, cái chết đó, cái hậu quả của tội đó mình không giải được, chỉ có một mình Chúa thôi. Chúa chuộc rồi thì những người học ở đây thì đã hiểu, đã biết rằng đó là chúng ta không đáng, mà chúng ta không đáng được gọi là công chính, và chúng ta không đạt được đức công chính. Chỉ có khi Chúa kể cho mình được công chính thôi. Chúa kể cho vì Chúa chuộc lại tội mình, Chúa đổ máu ra để chuộc tội cho chúng ta, và do đó chúng ta không còn chết nữa, không thể nào chết được nữa, vì Chúa đã chết thay rồi. Đó là những cái gì mà chúng ta đã học trong cả tháng qua đó. Thì có những người cảm thấy bình an bởi vì biết Chúa thương mình đến mức độ Chúa coi mình như công chính, Chúa kể mình như công chính. Có nghĩa là chúng ta được quyền có mối tình chân tình ngay thẳng với Thiên Chúa vì Chúa Giêsu Kitô là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, làm sao mà từ cái đức công chính mà nghe lệnh truyền của ông Thánh Phaolô tông đồ nói rằng hãy sống trong bình an với Thiên Chúa. Hãy sống trong bình an thế nào? Sống trong bình an là như thế nào? Sống trong bất an là như thế nào? Anh chị em có thể nói cho tôi nghe được đó là trong cuộc sống hay là trong một ngày hay một tuần, một ngày đời hay là trong một tuần sống đó, tuần lễ đó, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ anh chị em bất an, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ anh chị em bình an? Nói đơn sơn nữa, bình an nhiều hơn hay là bất an nhiều hơn? Ai nói bình an nhiều hơn giơ tay lên. Rồi hạ tay xuống. Ai nói bất an nhiều hơn giơ tay lên coi. Bất an á. Mà sao có một số người không có giơ tay hả? Bằng nhau hả? Bằng nhau không? Ngày hôm nay anh chị em bình an hơn hay là bất an hơn? Những người nào mà hôm nay bình an á, xong khi nghe giảng thì thấy bất an. Còn những người nào đang bất an nghe giảng xong thì thấy bình an. Hả? Bình an hơn hả? Được rồi, để coi có bình an không. Bổn phận của tông đồ là làm cho những người đang bình an cảm thấy mình ngon lành rồi ha, mình thấy mình công chính rồi. Thì nghe lời Chúa một hồi thấy ủa sao tôi cũng chưa công chính lắm. Không, không có làm cho anh chị em bất an được, làm cho bình an hơn thôi. Trả lời cho tôi cái nguồn gốc của bất an là gì? Cái gì làm cho anh chị em bất an? Hả? Không có mối tình ngay thẳng thì bất an. Đó. Cái gốc ở đó đó. Không có mối tình với Thiên Chúa, không có mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa, anh chị em bất an. Vậy vò lương tâm rây rứt cắn rứt, bởi vì mình không có bình an. Và có những người á, mình tự dối mình nha, có những người tự dối mình. Mình sống trong cái sự bất an, mình chạy trốn nó, mình thoái thoát, mình biện cớ, viện cớ, bào chữa, mình nói là mình bình an đó. Nhưng mà thực ra nhìn thẳng và nhìn thật vào lòng mình đó. Mình coi mình có thẳng thắn thành thật hay không. Trong tư tưởng, trong ước muốn, trong lời nói, việc làm, hành động, cuộc sống của mình, mình có thể mình nói mình thanh sạch hay không? Hoàn toàn thanh sạch. Mình là cái nguồn làm cho những người khác được bình an, hạnh phúc. Và thấy mặt mình đó là vui, giống như là trúng số vậy đó. Hay là thấy mặt mình đó là giống như bị đòi nợ đó. Anh chị em nhìn lại xem coi. Nhìn lại coi. Cái gì làm cho mình bất an trong cuộc sống của mình? Thì tội lỗi đúng rồi, nhưng mà tội lỗi thì ai cũng biết hết. Testing. Nhân vô thập toàn. Chúng ta lấy cái lý do đó thôi, nhưng mà chưa đủ. Tội lỗi chưa đủ đâu. Nói tội chung chung thôi. Nhưng mà cái nguồn gốc là như thế nào? Như thế này đây. Anh chị em nhớ trên đài TV cũng như trên radio mạng của giúp trong tháng rồi đó, thì tôi trình bày giáo lý hay là chân lý của Hội Thánh Công Giáo. Và khi nói đến sự thật đó, hiển nhiên trung ngôn nghịch nhĩ, sự thật mất lòng. Và khi nói đến sự thật đó, là luôn luôn vì tình thương mà nói. Tình thương của người cha, người mẹ, tình thương của lương y, tình gọi là lương y từ mẫu. Khi thấy một cái người mang bệnh, mà bệnh đây không phải là bệnh nan y, bệnh đây là chắc chắn phải chết thôi đó, mà một người bác sĩ thấy mà không nói thì bác sĩ đó là bác sĩ vô tâm, bác sĩ tàn nhẫn. Ví dụ như thấy người nào mà bị bệnh ung thư đến khám bệnh, đó là rõ rệt là ung thư đó, mà lại không nói người đó bị ung thư để mà đi chữa trị, là phẫu trị, là hóa trị, là xạ trị gì đó, thì bác sĩ đó thực sự thay vì nói người này bị ung thư mà không nói đó, thì bác sĩ đó có tội. Hay là bây giờ có một người nào đó bị HIV mà chúng tôi gặp trong cái thời gian counseling, có những người bị HIV positive, là bị HIV nó chưa phải là AIDS, chưa có phải là bệnh đâu, nhưng là có cái positive đó, đến khi mà nó phát tác ra là chết rất là nhanh. Mà ở đây có một cha mà anh chị em không biết, ngài là linh mục, ngài là tương úy của hai nhà thương lớn đây nè, nhà thương ở tại Long Beach này là nhà thương Memorial rất lớn, nổi tiếng nước Hoa Kỳ, và nhà thương St. Mary của Giáo hội Công giáo. Thì ngài làm việc ở đó, ngài kể cho tôi là có những em đó, nó 21, 22 tuổi thôi là nhiều lắm, nó vào đó mặt nó tái mét à, người nó như là cái xác chết đó. Nó bị gì? Bị HIV, mà nó đang sống trong cái đời sống vô luân, và nó vẫn gọi là cứng đầu cứng cổ. Mà ngài đến, ngài khuyên không nghe đâu. HIV, bị AIDS đó, chết nhiều lắm. Khi mà thấy một người bác sĩ biết người đó là HIV đó, thì mình phải nói với người đó, và mình phải nói tới với tất cả những người khác chứ, phải không? Mình nói với tất cả những người khác á, cái người đó có bệnh, anh em coi chừng. Không phải là mình kỳ thị, hay là mình kết án, hay là mình coi thường. Mình vẫn tôn trọng nhân phẩm của con người đó, nhưng mà mình phải nói rằng á, cái bệnh đó nó đưa đến cái chết, và ai chung chạy với người đó thì cũng bị lây nhiễm, truyền nhiễm rồi cũng phải chết. Ai cũng chết hết đó, nhưng mà sẽ chết rất là nhanh, và chết khổ, chết đau khổ lắm, chết trẻ, chết yếu đó. Và khi chúng tôi nói cái nguồn gốc đưa ra cái bệnh đó, đưa đến cái bệnh đó là gì, hiển nhiên là cái đời sống vô luân đồng phái. Từ đó đó, đồng phái luyến ái, đồng tính luyến ái. Mà khi nói đến cái sự thật đó, nhiều người cha, nhiều người mẹ, những người đó, sống trong đời sống đó, họ không chấp nhận được, họ thấy xúc phạm, đụng chạm. Thì cái trường hợp xảy ra là, để tôi nói với cái, đến cái nguồn gốc của bất an trong đời sống con người chúng ta. Chúng ta nhìn vào trong lòng mình, chúng ta chiêm niệm, chúng ta suy niệm, để khẩu niệm để thấy, suy niệm để hiểu, và chiêm niệm để yêu mà. Chúng ta suy niệm, chúng ta sẽ thấy cái gốc, cái cội nguồn bất an là ở đâu. Có hai cái cội nguồn bất an. Thứ nhất là cái dục vọng của mình, thứ hai là cái tính cứng đầu cứng cổ, bướng hay là suy đó, là mê muội đó, u muội, làm cho mình bất an và những người khác bất an. Thì chúng tôi nói trên đài TV, trên đài phát thanh, thì có người gọi đến và hỏi, vừa rồi tôi có nói với anh em trong đài đó, hỏi ông cha cho tôi biết Chúa mẹ có sinh ra người đồng tính luyến ái khi không? Con không biết cái người này có đạo hay không. Thì tôi hỏi, anh hỏi này để làm gì? Thì cái người này nói, ông cho tôi biết Chúa mẹ có sinh ra người đồng tính luyến ái hay không? Thì tôi hỏi, anh hỏi để làm gì? Theo tôi đó, thì Chúa cho phép đồng phái luyến ái tự do. Và ông nói trên đài đó, ông nói như vậy đó, thì ông về Việt Nam ông ở đi, đừng ở Mỹ nữa. Mày tôi hỏi, anh nói Chúa mẹ thì anh theo đạo gì? Tôi không đi nhà thờ mà tôi cũng không đi chùa nữa. Anh không đi chùa, không đi nhà thờ, sao anh biết Chúa mẹ? Anh biết Chúa mẹ muốn gì? Kính thưa anh chị em, một cái người mà ở trong cái thế giới đó rồi đó, không thể nói được, bị si rồi, bị u muội u mê rồi, nói cách mấy đi nữa cũng không thể nào mà ra được. Không có cái lời người nào nói mà thấu được, thấm được, chỉ có quyền năng Thiên Chúa thôi. Cái vấn đề là cái chỗ này, cái người u mê u muội đó, cái người si mê đó, kính thưa anh chị em, không sống thật, không thích sự thật, không muốn đối diện với sự thật. Tôi hỏi đơn sơ, câu hỏi đơn sơ, thí dụ như bây giờ đơn sơ thôi, tôi hỏi như thế này, anh chị em là những người cha người mẹ có con cái, nếu mà mấy đứa con trai con gái trong nhà mình đó, nó cưới nhau á, làm vợ làm chồng, anh chị em có đồng ý hay không? Có đồng ý không? Thấy cái điều đó đúng hay sai, điều đó được hay không được, sống đoàn luôn như vậy á, có được không? Đồng ý hay không? Dĩ nhiên mình không đồng ý rồi, nhưng mà tôi hỏi cái người đó, người đó không liên can gì hết á, không liên can gì hết á. Bây giờ hỏi một người đàn ông với người đàn ông, và người đàn bà với người đàn bà, với lại anh em với nhau, cái tội nào nặng hơn? Nó cũng vậy thôi, nếu mà có thể đồng ý được, đồng thái luyến ái cưới nhau đó, thì hiển nhiên chúng ta cũng đồng ý loạn luân được mà. Khi mà đỡ đến cái sự thật, mà khi nói sự thật đó và chúng ta nghe sự thật thì chúng ta lại bị dội, chúng ta phản ứng lại, thì rõ rệt đó, anh chị em có thể nào bình an được. Khi mà anh chị em yêu quý sự thật, đây không phải là chỉ có thật thà thôi, có những người nói rất thật thà và sắc tín về điều mình tin, nhưng mà cái thật thà nó chưa hẳn là đúng sự thật. Bởi vì nếu mà nó là sự thật thì đem lại sự sống và đem lại sự bình an cho mình và cho những người chung quanh của mình. Cuối cùng đó, bình an hay không á, là do chúng ta có dám sống thật, đối diện với sự thật về bản thân của mình. Và luật của Thiên Chúa khi nói rằng Chúa muốn cho những người đó như vậy, Chúa chúc phúc là Chúa để cho những người đó như vậy, được tự do như thế đó, thì mình không được quyền kết án con người. Nhưng mà nói về cái lối sống đó thì chúng ta phải nói vạch trần ra. Mà không nói thì có những người cha người mẹ nói con tôi như vậy cũng không dám nói nữa. Nếu mà con mình nó có thể đồng phái luyến ái được thì con mình nó có thể nó loạn luân được. Rồi tại sao đứa này được mà đứa kia không được? Không dám nói. Mà khi nói ra thì ông về Việt Nam ông ở đi. Nó nói về Việt Nam ở mà bên đó cũng có nhiều, cũng có nhiều loại đó mà càng ngày càng đông. Bốn UDE 147 Toyota quên tắt đèn. Vấn đề là có dám nói sự thật với lòng mình hay không. Anh chị em dám sống thật, nói thật với lòng mình, nhưng mà không phải sự thật của mình mà sự thật của Thiên Chúa, thì anh chị em sẽ thấy từ từ cái cuộc sống của mình nó bình an. Cái mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa đó, đó là căn bản nền tảng của bình an. Ông Thánh Phaolô nói rằng ta hãy sống trong bình an, sống trong bình an. Không biết có bao nhiêu người nói hay là dám nói, khi mà tôi lên tôi gặp những nhân viên trong các đài TV nói cha đừng có nói sao nhiều, BD ở đây nó nhiều lắm, cha đừng có nói, trong các đài TV đừng có nói, sợ lắm, mà ngay cả người công giáo cũng đừng có nói, không dám nói. Không phải là mình kết án ai cả, nhưng mà cái hành động, cái cuộc sống đó nó ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa thì mình nói. Và chuyện mà nói ra thì chuyện gì xảy ra, như ông Lot hay là như ông Abraham, như Gioan Tẩy Giả nói đến sự thật, bị cả gian truân bắt bớ vẫn bình an, vẫn vui mừng, vẫn hạnh phúc, tràn trề hy vọng và sẵn sàng chết vì lẽ ngay, vì lẽ phải. Bình an ở đó đó, kính thưa anh chị em, đây là cái cách thức mà chúng ta được bình an cơ bản ở việc chúng ta sống thật. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị, ngài là người yêu quý chân lý, không phải chỉ yêu thôi. Chúng ta biết yêu á thì thường thường á mình yêu cái gì mình tưởng là thuộc về mình, nhiều khi mình làm cho nó hư, mình hại nó, mình làm cho hư. Như là mình quý, ví dụ như cái vấn đề mà chúng tôi có nói trong thánh lễ đó, thì anh chị em mà có một chiếc xe ngon ngon ha, thì xe Lexus hay là xe Toyota là gì hybrid hay là gì đó, hay là chiếc xe Acura đó, tôi không biết các ông có bao giờ ra rủa hay là đay nghiến chiếc xe của mình chưa, thấy không? Nhưng mà về nhà đó gặp các bà đó là thế nào cũng có chuyện đó. Nhằm cái người chăm sóc cho mình hết sức mình đó là các bà, mà nếu so sánh coi mình chăm sóc cho cái chiếc xe và những người của ở nhà mình đó có bằng nhau hay không, hay là các bà cũng vậy nữa, các bà chăm chút cho hay là chăm sóc cho các ông có bằng những cái gì mà các bà quý, thí dụ như là shopping đó. Mình coi lại, mình xét lại sự thật mà coi lại. Tôi không biết có ông nào ra lấy cây lấy gậy đập cho bể xe của mình chưa. Chưa, không biết. Nhưng mà tôi biết là có những người đàn ông mua được chiếc xe Cadillac về đó là bỏ vợ ra ngoài xe ngủ suốt đêm với chiếc xe đó, quý đến mức độ đó, mà thương nó cưng lắm, mà nói chuyện với nó đàng hoàng đó, thấy không? Thì chúng ta nói thật coi, bây giờ nói thật, sự thật, có mình quý cái gì? Mình quý cái gì nhất trong cuộc sống của mình? Cơ bản là sự thật thôi. Thì cái chuyện xảy ra là có một người này đó muốn tìm sống công chính, và anh ta muốn sống công chính thì anh tìm đến một vị linh mục lão thành, khôn ngoan, xin hướng dẫn Và vị linh mục nói: con muốn sống công chính thì con tự hứa lòng mình, con hứa với cha và con hứa với Chúa đó, con đừng bao giờ nói láo, đừng bao giờ nói xạo, đừng bao giờ giả dối, con hứa đi. Người đàn ông này hứa, hứa với lòng mình, hứa với Đức Chúa Trời, hứa với cha, và nói là cứ mỗi ngày về gặp cha, cứ mỗi ngày chiều chiều và là sau một ngày sống về gặp cha, nói chuyện với cha linh hướng. Anh hứa rồi. Thì khi anh về ngày hôm sau đi làm, vào trong công sở thấy đồ nó dư, nó thừa, bỏ thùng rác uổng quá, mình đem, mình bỏ túi mình đem về, mình hôi về nhà mình xài cũng được vậy. Nhưng mà anh nhớ lại, tôi hứa với tôi, lòng tôi là tôi hứa với Đức Chúa Trời, tôi hứa với cha, mà tối nay về đó gặp cha, cha lại hỏi nữa, hôm nay con làm cái gì? Dạ thưa cha, con ăn cắp đồ của chủ. Mà bây giờ mình nói thật thì mình quê, mình xấu hổ, mà mọi người biết mình là cái người ăn cắp ăn cướp thì người ta sao người ta mà có thể chấp nhận mình được. Và do đó không thể nào nói láo, mình hứa mình không thể nào nói láo, mình thôi không ăn cắp vì tôi không thể nói láo được. Và ngày hôm đó anh không lấy đồ của người ta về nhà để mà xài. Chiều về cha hỏi con làm gì ngày hôm nay? Dạ ngày hôm nay con bình an vô cùng. Ngày hôm sau trở lại đi làm việc, lái xe đi ngang qua sòng casino. Mình làm ngày hôm nay tiền không đủ, bây giờ mình phải làm thêm hả? Phải làm thêm, phải vào sòng bài casino đó, đánh một trận về đốt một đống tiền về nhà cho vợ, cho con. Nhưng mà khi mà anh bắt đầu anh bước vào, lái xe vào trong sòng bài casino đó, thì anh nhớ lại, ủa tối nay về gặp cha, cha hỏi con đi đâu vậy, con làm gì ngày hôm nay? Chẳng lẽ mình nói là mình đi đánh bài, mà mình không được vừa nói láo mà mình nói mình đánh bài đó, thì là xấu hổ chết mồ. Cờ bạc là bắt thằng bần mà, một điều sỉ nhục. Thôi tôi không đánh bài, bởi vì tôi đã thề với tôi thề với Chúa và tôi nói với cha rồi, tôi không nói láo nữa, tôi nói thật. Đến giữa tuần, một ngày làm việc hết sức là căng thẳng, chiều về lái xe về, thay vì lái thẳng về nhà, thôi bây giờ thấy căng thẳng quá làm sao bây giờ mình tìm cách mình ăn bánh trả tiền đi, thấy đi ngang cái phố đó đó, phải giải tỏa mà. Nhưng mà về nhà nhớ lại coi, gặp cha, cha hỏi hôm nay con làm gì? Dạ thưa cha, con đi ăn bánh trả tiền. Làm sao nói được, nói như vậy quê chết mồ rồi, cha mà cha nói cho bà vợ hay là cho nói cha mẹ mình chết rồi, xấu hổ chết mồ. Mà bây giờ cha hỏi thì mình phải nói thật, nếu mình hứa rồi, mình thề rồi, mình không thể nói láo được. Thôi vì cái lời hứa không bao giờ nói láo, anh không ăn bánh trả tiền. Và về nhà cha hỏi hôm nay con làm gì? Dạ thưa cha, con bình an. Chị về chị hỏi mấy người lớn, mấy người lớn, anh chị em hội ra được cái ý nghĩa của việc sống thật. Sống thật á, phá hết tất cả các tội, tội tham lam, tội u muội. Cái sự u muội u mê là cố tình mình nhắm mắt bịt tai lại. Sự thật làm cho mình bình an thôi, cho dẫu mình không có gì hết mà mình thật, mình vẫn bình an như thường. Cái câu đó, cái lời chào của ông Đánh Hô Lô thâm thúy cái chỗ đó, đó. Để mà ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, đến gặp Chúa chứ hỏi hôm nay con làm gì? Hôm nay con làm gì? Là hôm nay con đi đánh bài. Hôm nay con làm gì? Hôm nay con lấy đồ của người ta, con mượn đồ người ta. Hôm nay con làm gì? Lạy Chúa, hôm nay con đi ăn bánh trả tiền. Dám nói không? Xấu hổ chứ. Không, con sẽ không nói láo với Chúa được. Con muốn nói láo với Chúa mà con muốn xấu hổ nữa thì thôi, con sống thật. Sống thật được bình an. Khi mà được nghe lời Chúa truyền cho chúng ta thì cái thần khí bình an, anh chị em nhớ nhé, Shamu Elohim. Chúng ta đã học các loại thần khí rồi nha. Tất cả những cái điểm hay là những cái chân lý mà chúng ta đang học á, là chúng ta đang học thần khí học, thần khí đạo đó. Nhớ thần khí công chính là gì nhớ không? Zaki Elohim, Zakien nhớ không? Tổng lãnh thiên thần Zakien đó là thần khí gì? Công chính nhớ không? Còn Vu Elohim, Chami Elohim nhớ không? Cái bài học đó, tất cả đều là thần khí đó. Đừng có nghĩ là anh chị em đang học về chỉ có là chân lý mà thôi. Đây là học về thần khí. Chúng ta có, chúng tôi liệt kê cho anh chị em đến 8 loại thần khí mà phải không? Hay là 8 tổng lãnh thiên thần nhớ không? Ariel, Ariel Elohim, tổng lãnh thiên thần Ariel, rồi tổng lãnh thiên thần Zakien, tổng lãnh thiên thần Raphael, Jeremiel, rồi gì nữa? Gabriel, Uriel, Michael và Samuel. Và chúng ta có tổng cộng là 16 tổng lãnh thiên thần. Mỗi một thiên thần là một loại thần khí. Và chúng ta học về thần khí công chính rồi. Tổng lãnh thiên thần công chính đó là Zakien. Hả? Rồi bình an á, tổng lãnh thiên thần á đem lại bình an á, kiến tạo hòa bình á là Samuel. Chúng ta đang học về ngài đó, đừng có tưởng là mình chỉ học về chân lý thôi, mình học về một đấng, chúng ta có cái mối liên hệ với ngài được. Bình an á là một đấng, một loại thần khí, một thiên thần, tổng lãnh thiên thần, một loại thiên thần seraphim, trong cái loài là seraphim. Vậy vậy mà anh, các anh chị mà khi nghe ông Thánh Phaolô nói rằng ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, muốn đến với Thiên Chúa thì phải qua tổng lãnh thiên thần Samuel. Và nhớ tổng lãnh thiên thần Samuel làm gì khi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị qua đời đó? 7 triệu người đến thành phố Roma, tất cả bình an, tôn ti trật tự, đâu ra đó, không có khủng bố, không có trộm cắp, không có bất cứ gì hết đó. Thần khí bình an nhớ không? Chúng ta đã nói chuyện đó rồi. Mình đang học về thần khí bình an đây. Đây mới gọi là thánh thư tin mừng. Thần khí đạo là như vậy.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.